Hôm nay giảng tiếp về thiền tâm bản hạnh, tiếp tới cái đoạn 3 giữa nơi trần thái tâm. Ấy sự chư tổ truyền lòng, này đoạn lại nói Nam Cung những là chư tổ truyền đèn nước ta, thiền tâm ý chỉ chép ra lời này. Trước kể trần triều cho hay, đế vương học đạo là Trần Thái Tông. Vậy thì cái đoạn này nhắc lại cái sự đi tu của vua Trần Thái Tông. Ấy sự chư tổ truyền lòng là nhắc cái phần trên tiếp nối, đó là chư tổ truyền tâm. Này đoạn lại nói Nam Cung những là, chữ Nam Cung đây là chỉ cho Nam Triều, tức là đất vua đất nước Việt Nam hay là triều đình Việt Nam. Thì từ các tổ ở trên truyền bá thiền tâm liên tục đến nước Việt Nam chúng ta, thì đây phải kể chư tổ truyền đèn nước ta, thiền tâm ý chép, ý chỉ chép ra lời này à, tức là ý chỉ trong thiền tâm chép ra như thế này. Trước kể trần triều cho hay, đế vương học đạo là Trần Thái Tông à, như vậy thì đến đời Trần, một ông vua đầu tiên nhà Trần là Trần Thái Tông làm ông vua đi học đạo, học thiền. Đây mới kể trị vì thiên hạ Tây Đông, vạn dân phú quý no lòng âu ca. Thái Tông trị vì quốc gia, lòng muốn tu đạo để hòa độ thân. Bề trên báo được tứ ân, bề dưới cứu khổ trầm luân tam đồ. Như vậy thì tại sao vua Trần Thái Tông lại đi tu? Thì đây diễn tả trong thời vua Trần Thái Tông cai trị thì dân chúng, tức là thiên hạ ở phương Tây, phương Đông, trong nước Việt Nam mình, vạn dân đều là giàu sang no ấm, được vui vẻ âu ca. Thì Thái Tông trị vì ở trong nước, mà trong lòng thì muốn đi tu. Tu để làm gì? Một là độ thân mình. Người đi tu là trước nghĩ độ thân mình, rồi kế đó là làm gì nữa? Bề trên báo được tứ ân, là độ thân mình để rồi đền đáp tứ ân. Tứ ân tức là bốn trọng ân đó. Bốn trọng ân là ân gì? Nếu nói cho rõ, một là ân phụ mẫu, tức là ân cha mẹ. Hai là ân thầy tổ. Ba là ân ai? Tức là ân quốc gia thủy thổ. Bốn là ân đàn na thí chủ đó, tức là độ được bốn cái ân lớn đó. Đó là cái phần thứ hai. Còn phần thứ ba để làm gì nữa? Bề dưới chữa khỏi trầm luân tam đồ, tức là trên đền đáp bốn ân, dưới cứu vớt tam đồ khổ. Thấy không? Như vậy mới thấy cái trọng trách người tu nó không có đơn giản. Mình tu thì mới nhìn qua thấy như là tiêu cực lo cho mình, chứ thực ra cái ý nghĩa của người tu trước là độ cho mình được giác ngộ, được sáng suốt, rồi tu hành để trên đền đáp bốn ân, dưới cứu giúp ba cái cõi khổ là tam đồ khổ. Tam đồ là gì? Là địa ngục, ngạ quỷ, súc sanh. Đó là cái phần dưới. Như vậy thì cái trách nhiệm của mình không có đơn giản. thân tuy còn ở thành đô, lòng đà tưởng chùa non vắng A Mây, lòng vua những lo đêm ngày. 26 tuổi hầu hay trước nào đó, thì đây mới kể cái tâm tư của nhà vua. Tuy rằng thân ngài ở trong thành đô, tức là ở tại triều đình, lòng đã tưởng chùa non vắng A Mây, ở trong kinh đô, trong triều đình, mà tâm luôn luôn nhớ núi non, nhớ cái chùa vắng. Như vậy để thấy rằng thân thì đang sống ở trong cảnh sang cả, sống trong cái cảnh để làm một vị chí tôn của dân, mà trong lòng thì lại muốn làm thầy tu ở rừng ở núi. Lòng vua những lo đêm ngày. Ở cái bản này, tức là bản in năm 1745 mà chúng ta đang học, so với cái bản in năm 1932, thì cái bản năm 1932 nó khác với bản này ở chữ lòng vua những lo đêm ngày, thì ở bên kia để là lự, thay vì bên đây nên lo, bên kia lự, mà lo và lự chắc cũng một nghĩa thôi. Năm đó là năm ngày 26 tuổi, sinh lão bệnh tử thương sao, tuổi già rầm rập nan đào tử sinh, ngày tháng bằng chớp lãng minh, thân người ảo quá nhiều hành khá thương, thế tình tham những giàu sang, đam say nào cốc suối vàng phong đô. Thì ngài trong lòng luôn luôn nhớ nghĩ. Nghĩ cái gì? Nghĩ cái thân phận con người, ai có ra đời, tức là sinh, rồi đều phải già, già rồi bệnh, bệnh rồi chết, ai cũng đi tới cái chỗ cuối cùng đó. Nghĩ lại cái con người kiếp sống của chúng ta không có bao xa, sinh ra, già đi, bệnh rồi chết, ai cũng như ai, thật là cái cảnh đáng thương. Vậy đó mà mình không có thương mình, không có nghĩ tới cái sinh, già, bệnh, chết, mà cứ nghĩ tới chuyện được, chuyện mất, chuyện hơn, chuyện thua thế gian, mà quên cái sinh, già, bệnh, chết nó đuổi gấp. Cho nên ngài mới nói câu kế: tuổi già rầm rập, rập rập nan đào tử sinh, tức là cái tuổi già nó gấp gấp, nó đuổi chúng ta chạy, nan đào tức không thể nào trốn được cái chuyện chết sống này. Như vậy thì bốn tướng sinh già bệnh tử nó đuổi gấp chúng ta không thế nào mà chạy, mà tránh cho kịp. Chữ rập rập ở bản này, ở bản kia là lập cập. Bản kia lập cập thì nói là tuổi già lập cập, nan đào tử sinh, thì thấy nó cũng có lý. Nhưng mà ở đây thì nói tuổi già rập rập, rập rập tức là nó đuổi dồn dập đó, thì khó mà trốn được cái sinh tử. Thì hai cái, một cái kia thì nói lập cập, cho nên tức là đi đứng nó không vững, phải không? Mà bên nay thì nói nó đuổi gấp, thành ra cái đuổi gấp nó có ý nghĩa hơn là cái đi đứng không vững. Ngày tháng bằng chớp lãng minh, nghĩa là cái tháng ngày nó qua nhanh như một cái ánh chớp sáng vậy thôi. Cái chớp sáng rồi mất, là cái ngày, cái tháng nó trôi qua nhanh cũng như vậy. Là chữ lãng thì bên bản kia gọi là loáng, nghĩa là ngày tháng nó rất là nhanh như một cái chớp sáng, chứ không có lâu dài. Thân người ảo hóa nhiều hành khá thương. Thân người chỉ là một kiếp sống tạm bợ, như là quyển, như là quá, chữ ảo có chỗ đọc là quyển, như là quyển, như là quá, không có gì lâu bền. Nhưng mà trong đó lại mang nhiều cái hành. Hành là gì? Hành tức là nghiệp, nhiều cái nghiệp đáng thương. Như vậy thì cái kiếp sống con người nó không có bao lâu, chỉ là một cái cuộc đời tạm bợ. Nhưng mà trong cuộc đời tạm bợ đó, người ta lại tạo ra bao nhiêu thứ nghiệp, bao nhiêu cái thứ khổ, để rồi lôi chúng ta, dẫn chúng ta đến kiếp kế tiếp chịu khổ nữa. Đời này tạo nghiệp, đời sau thọ khổ, cứ liên miên như vậy. Cho nên đó là một điều rất là đáng thương. Thế tình tham những giàu sang, thế tình tức là tình đời. Tình đời tức là nói chung cho tất cả con người, ai cũng tham cho mình được giàu sang. Mà tham được giàu sang cho nên đam sai nào cóc, chữ cóc là vía, cứ mê sai cái giàu sang đó. Mà đâu có biết suối vàng phong đô, tức là cái cảnh khổ dưới Diêm Vương. Suối vàng tức là cái sau khi chết, phong đô tức là dưới Diêm Vương, tức là cảnh dưới địa ngục. Như vậy thì ở trên thế gian người ta cứ đắm say giàu có danh lợi mà không biết mai kia mình sẽ chết đi rồi vào địa ngục. Đó là một cái mê, cái mà tối tăm đáng thương mà cũng là đáng trách. Tam hoàng ngũ đế đời xưa, lửa lành thay đổi biết qua mấy đời, cũng cùng nhờ quy phúc ơn trời, thịnh suy bỉ thái vãng lai ta bà. Ở đây mới dẫn như ngày xưa ở Trung Hoa, nào là tam hoàng ngũ đế lần lượt thay đổi, rồi đời này qua đời kia tiếp, cứ liên miên mãi như vậy cho đến ngày nay. Thì cũng nhờ quy phúc ơn trời, tức là nhờ công ơn trời đất, mà con người có khi thì thịnh, có khi thì suy, có khi thì bỉ, khi thì thái. Bỉ là sao? Thái là sao? Nên giận bỉ là sao? Người ta hay nói câu có khi bỉ cực, có hồi thới lai, thái lai cũng được đó. Như vậy thì chữ thái là chỉ cho cái thảnh thơi, nhàn hạ. Còn chữ bỉ là gặp cái lúc khó khăn, khổ nhọc, cho nên gọi là bỉ cực. Thái thì thái lai đó. Như vậy thì cái cuộc đời chúng ta sống, có khi thì gặp lúc nó thịnh, có khi thì gặp nó suy, có khi thì gặp nó khó khăn khổ kịch, có khi thì được thảnh thơi nhẹ nhàng à. Mà qua lại trong cái cõi ta bà này mãi. Bây giờ quý vị nhớ tam hoàng là ai không? Tam hoàng là thiên hoàng, địa hoàng, nhân hoàng à. Còn ngũ đế tức là theo có hai thuyết, một thuyết gọi là thái hiệu là một, hoàng đế là hai, thành năm là ba, thiếu hiệu là bốn, chiêm húc là năm, tức là năm đời ông vua. Nhưng mà có một thuyết nói người đầu tiên là Phục Hy, người thứ hai là Thành Nông, người thứ ba là hoàng đế, người thứ tư là Đường Nghiêu, người thứ năm là Ngu Thuấn. Phục Hy, Thành Nông, hoàng đế, Nghiêu, Thuấn là năm đời gọi là ngũ đế. Thì như vậy những cái vị vua đời xưa của Trung Quốc cũng thứ lớp, người này chết nhường cho người kia, cứ như vậy mà tiếp nối không cùng. chí thân mạc đại chi gia, tình thâm phụ mẫu cùng là đệ huynh, phu thê nghĩa cả chí tình, đến khi số hết một mình diêm la, chẳng ai thay được đâu là ruộng nương lại để người ta ăn rồi. Đây là giải thích cho chúng ta thấy cái tình cảnh của cái cuộc sống này. Chí thân mạc đại chi gia, quý vị biết câu đó nói gì? Chí thân là rất là thân thiết, mạc đại là sao? Mạc đại thì mạc là đâu, đại là lớn. Nghĩa là cái người chí thân của mình đâu có cái gì hơn là gia đình. Chi gia là gia đình. Nghĩa là ở thế gian không có cái ai mà thân thiết đối với mình hơn là gia đình. Gia đình là cái cội nguồn thân thiết. Cho nên câu này nếu mà nói cho dễ hiểu, cái tình thân có gì hơn tình gia đình? Tình gia đình là trên hết. Đó. Cho nên nó chí thân mạc đại chi gia, nguyên là âm hát. Tình thân phụ mẫu cũng là đệ huynh, cùng là đệ huynh. Đó. Ở trong gia đình là ai? Là cha, là mẹ, là anh, là em. Đó. Trước là cha, mẹ, anh em, kế đó nữa là phu thê, nghĩa cả chi tình. Như vậy thì cha, mẹ, anh, em, vợ, chồng, đó là cái tình lớn của gia đình. Như vậy cái tình gia đình đó, ai là cái người có trách nhiệm làm lớn thì phải cố lo cho những cái người nhỏ, lo lắng bảo bọc. Như cha mẹ thì lo cho con cái, rồi con cái cho khi có đôi có bạn rồi, nó có con có cái nữa thì lo cho cháu, lo cho chắc, cứ lo mãi mãi ở trong cái dòng trói buộc đó. Đó là cái sự ràng buộc cái chí thân của gia đình. Từ cái tình chí thân đó mà bắt buộc chúng ta phải lo, lo mãi không có ngày được nghỉ ngơi. Nhưng mà đến khi số hết một mình diêm la, nhưng mà lo cho đã đời, đến khi tắt thở thì sao? Chỉ có một mình đi xuống dưới diêm chúa chứ không có ai đi theo hết trơn, phải không? Bởi vậy cho nên tôi thường nói tình đời bạc bẽo. Quý vị thấy có bạc bẽo cỡ nào? Người ta tưởng tình đời bạc bẽo là kẻ này phụ rãi người kia là bạc bẽo, nhưng mà không phải đâu. Cha con, mẹ con ở trong gia đình mà rất là bạc bẽo. Tại sao? Khi mà người cha, người mẹ chết, cái ông thầy coi ngài nói chết ngày trùng thì sao? Thì bây giờ ông nói muốn cho đừng có ai chết theo á, thì phải ếm, thấy không? Ếm để cho cái người chết không có về dẫn người khác đi theo. Như vậy đó, hồi sống thì cha mẹ hoặc là anh em, những người đó họ lo cho mình, lo cho mọi người không biết bao nhiêu. Tới chừng chết, gặp cái ngày người ta nói là ngày trùng á, cái thì chẳng những không thương mà còn ếm không sao trở về nữa. Như vậy tình nghĩa ở chỗ nào? Bởi vậy nên tôi nói thật là bạc bẽo quá. Bây giờ quan niệm của tôi thì khác. Cha mẹ anh em gì chết mà gặp ngày trùng thì mình mừng. Nếu mà ai coi nói chết ngày đó là ngày trùng, nếu mà không ếm thì cả nhà phải chết theo hết. Vỗ tay mình cười, hay quá. Như vậy thì gia đình chúng tôi sum họp. Phải không? Một người đi thì buồn, để dẫn cả hết đi một lượt thì sum họp vui quá. Tại sao mà lại ếm không cho trở về? Như vậy có phải là cái ích kỷ, cái xấu xa hay không? Mà nếu mà vỗ tay cười thì mấy ông thầy coi ngài chắc họ lắc đầu, hết làm ăn được đó. Bởi vì thế gian mê muội cho nên bị họ đánh lừa, họ gạt. Rồi mình cứ nghe như vậy rồi đâm ra sợ, khiến cho cái tình nghĩa nó không còn. Đó là một. Hai nữa, khiến cho mình xử sự ở trên đời này một cách vô ý thức. Tại sao mượn thầy ế không cho về mà lại rước vong về thờ? Thờ cái gì? Không cho về mà thờ ai? Phải không? Nó vô ý thức một cách không thể kể được. Như vậy thì thôi, ếm thì đừng thèm thờ, bởi vì đâu có về được thờ. Ếm thì cứ ếm mà thờ cứ thờ, cái chuyện thiệt là vô ý thức. Bởi vậy nên tôi nói thế gian mê muội đáng thương là vậy đó. Sống nhiều cái hết sức là vô ý thức, chỉ một cái gì sợ chết thôi. Sợ chết rồi không còn tình, không còn nghĩa, không có một cái nhận định chín chắn nào hết. Đó là một cái rất là đáng thương. Như vậy thì quý vị thấy, cha mẹ anh em chết mà đi coi ngài là cái chuyện nên hay không nên? Coi ngài chôn, coi ngài này kia đó nên hay không nên? Nếu đi coi ngài là cốt để tránh cái gì, lựa cái gì? Tránh chôn ngài xấu, sợ mình con cháu không cất đầu lên nói, phải không? Tránh sợ cái ngài trùng rồi chết theo, phải không? Bây giờ mình không sợ chết theo mà cũng không sợ nghèo nữa, thôi cha mẹ chết thì cứ lo trông các cho chu đáo, đó là lòng hiếu thảo của con, chứ khóc cho đã đời mà rồi đi lựa ngài cho mình được làm ăn phát đạt, lựa ngài cho mình được sống dai, còn cha mẹ đi đâu mặc kệ thì vô tình vô nghĩa quá, làm chi cái việc vô ích vậy? Thì thôi thì cha mẹ chết cứ mà lo trông cái cho nó tròn cái bổn phận làm con, biết thương biết quý cha mẹ được rồi, lựa ngày lựa giờ chi cho phiền. Đó là cái tập tục không hay, chúng ta phải nhận định cho chính để sửa lại, đừng có theo cái đà đó mà làm những cái chuyện vô tình vô nghĩa không có tốt. Thì đó là cái điều mà tôi nói cho quý vị thấy, đó là cha mẹ hay là anh em khi chết thì ra đi có một mình nè, mà khi đó không thương, lẽ ra rủ được một hai người đi có bạn thì mừng quá, phải không? Không cho ai đi hết, giữ ở lại cho đi có mình nè. Vậy đó mà có tình có nghĩa gì? Bây giờ quý vị thấy lúc sống đây mà anh em đi đâu những cái chỗ mà mình nghĩ rằng chỗ đó nguy hiểm mà rủ cho một người hai người đi thì mình có ưng không? Mình mừng lắm chứ. Như vậy thì để đi có bạn, có tai nạn, có gì có nhau. Còn tại sao mà đi xuống dưới có một mình mà mình không cho đi theo? Giả sử có hỏi cái gì mình làm chứng rồi, cha mẹ mình có làm dữ làm hung hay không? Đó là những cái chuyện mà tôi nói. Thì quý vị nghiệm lại sẽ thấy cái cuộc đời thật là vô nghĩa. Chẳng ai thay được đâu là. Như vậy thì cái chết mình ra đi chỉ có một mình, cha mẹ đi thì đi, con cái cũng không thay thế được. Như vậy thì mình sống chỉ một bề lo cho mọi người xung quanh mà không nghĩ tới cái đạo đức, không nghĩ cái tu hành cho mình. Như vậy là mình khôn hay mình khờ? Nghe lo cho đã rồi tới chừng đi đi mình, không ai ngó ngàng tới, muốn về thăm bị họ ếm nữa. Ruộng nương lại để người ta ăn rồi, tạo ra ruộng vườn ở lại thế gian ai ăn ai hưởng, mình có biết gì đâu, phải không? Nhưng mà trong khi gầy tạo đó mình làm những điều sai điều tội, mình phải lãnh đủ, mà người ra đi thì không có hưởng được cái gì hết. Cũng như bọt nổi dòng xuôi, đèn soi mặt nước, ai ai cũng vậy, thân người ảo quá bao chày, như bằng ngủ mắt nằm ngày chim bao. Cái câu này có khác một chút, đâu quý vị nghiệm coi. Cái chữ như bằng ngủ mắt nằm ngày chim bao, thì chữ ngủ này thì ở cái bản 1932 thì gọi là chớp, bên đây ngủ mắt, bên kia gọi là chớp mắt. Đó, như bằng ngủ mắt nằm ngày chim bao, thì bên kia nó đặt đất như bằng chớp mắt nằm ngày chim bao. Thì hai cái đó thì để rồi mình nghiệm lại. Cái cuộc đời theo cái nhìn của vua Trần Thái Tông là đứng về sử, nhưng mà ở đây cũng là cái nhìn của cái người viết ra cái đoạn này hay là cái bài này là Thiền sư Chân Nguyên, thấy rằng cuộc đời của con người giống như là cái hòn bọt nổi, nó trôi theo dòng nước. Cái hòn bọt nổi trôi theo dòng nước có bền có chắc không? Đèn soi mặt nước ai cũng vậy, như cái ánh đèn rọi xuống dưới nước thì mình nhìn dưới nước thấy cái gì? Thấy có cái ngọn đèn dưới nước, mà ngọn đèn dưới nước có thiệt hay không? Đó. Như vậy thì như một bọt nổi, như là bóng đèn ở dưới nước, hay là cái chỗ khác là bóng trăng dưới nước. Thân người ảo quá bao chày, như vậy cái thân người nó là huyễn ảo, chứ nó không có gì là bền chắc, không có gì là lâu dài, ai cũng như vậy. Như vàng ngủ mắt đó, nằm ngày chiêm bao, thì cái bản kia nó như vàng chớp mắt nằm ngày chiêm bao, thì như vậy cái chớp mắt với cái ngủ mắt cái nào hợp hơn? Quý vị chịu cái nào? Sao bộ ai cũng đồng ý chớp mắt phải không? Chớp mắt nằm ngày chiêm bao. Nhưng mà ở đây nó có một cái phải dè dặt. Như bằng ngủ mắt nằm ngày chiêm bao nghĩa là sao? Nếu theo cái nghĩa này, tức là nằm mắt, nhắm mắt ngủ ngày rồi có chiêm bao, phải không? Như vậy thì luôn một câu chỉ có một cái hình ảnh nằm ngủ trưa mà chiêm bao. Tại sao nói cái chiêm bao ngủ trưa mà không nói ngủ chiêm bao ngủ đêm, ngủ tối? Bởi vì nếu đêm mà chiêm bao thì có khi nó kéo dài cả nửa tiếng đồng hồ, phải không? Còn cái ban ngày mà ngủ trưa có chiêm bao thì nó không có xa, chỉ chừng 5 phút, 3 phút vậy thôi, chứ nó không có dài. Vì vậy mà ở đây nói như bằng ngủ mắt nằm ngày chiêm bao, thì như vậy tức là giống như cái giấc chiêm bao trong lúc ngủ ngày. Còn nó kia như bằng chớp mắt nằm ngày chiêm bao thì sao? Nghe thì nó hay mà rồi nó lại không hợp lý. Tại sao không hợp lý? Bởi vì cái chớp mắt là cái quá nhanh, phải không? Cái chớp mắt là cái quá nhanh, thành ra khi người ta muốn diễn tả cái gì quá nhanh á, ta dùng những cái hình ảnh như chớp mắt, như điện xẹt đó, những cái đó làm cái rất là nhanh. Còn nếu nói chiêm bao á thì không thể nói như chớp mắt được. Cái hình ảnh chiêm bao ít ra cũng 3 phút, 5 phút, có khi nửa giờ, thì cái giấc chiêm bao nó như vậy thì đâu như chớp mắt. Đem chớp mắt lại để so sánh chớp mắt chiêm bao thì không được đó. Bởi vậy nên mới nghe thì chúng ta thấy nó hay, nhưng mà xét theo cái hình ảnh là nó không hợp lý. Bởi vì nếu mà nói như chớp mắt, như điện xẹt vân vân thì được, mà nói như chớp mắt rồi như chim bao thì không được. Như hai cái đó là hai cái hình ảnh. Rồi quý vị nhớ trong kinh Kim Cương thì Đức Phật luôn luôn nói chim bao thì phải nói là ảo mộng ha, huyễn quá. Chim bao huyễn quá, vì cái huyễn quá có thể nó quá ra một người hay quá ra một vật trong 10 phút, 20 phút cũng được, chứ còn không phải như chớp mắt. Vậy cho nên cái chữ chớp mắt là có lẽ người sao họ muốn cho nó được nhanh hơn, thành ra nói chớp mắt. Tự sinh chẳng biết khi nào, phất phơ đèn gió người nào biết hay. Ai khôn cóc tính chớ chày, lo liệu thân này độ lấy thân sau. Chớ còn bệnh rịnh hòa lâu, quyết học đạo màu phát túc siêu phương. Như vậy thì Đây là diễn tả tâm tư của vua Trần Thái Tông khi mà ngài chuẩn bị trốn đi tu đó. Thì trong cái tâm tư ngài suy nghĩ cái cuộc đời. Như vậy thì quý vị thấy cái chữ mà tôi nói, chữ ngủ với chữ chớp đó, chữ chớp không hợp lý. Thì đây tôi dẫn cho quý vị thấy, từ trên đến dưới mỗi một câu á chỉ dùng có một hình ảnh để mà diễn tả cái tạm bợ đó, như trên cũng như bọt nổi dòng xuôi, chỉ có là bọt, phải không? Rồi ở dưới thì đèn soi mặt nước, ai ai cũng vậy, ta cũng là một cái hình ảnh thôi. Rồi dưới thân người ảo quá bao chày cũng một hình ảnh, bằng như ngủ mát nằm dài chiêm bao là một hình ảnh, chứ không có hai cái chồng chập. Rồi dưới đây, tử sinh chẳng biết khi nào, phất phơ đèn gió, người nào biết hay, như đèn treo trước gió, đó là cũng một hình ảnh. Như vậy để thấy, mình muốn phê phán một cái chữ, một câu trúng hay sai, thì phải nhìn cái hệ thống của người ta sử dụng câu văn từ trước đến sau nó liên hệ như thế nào, thì quyết định mới đúng. Như vậy thì cái việc sống, việc chết của chúng ta khác nào như cái ngọn đèn treo trước gió mà không có bóng nghe, mà đèn dầu nghe, nhớ. Còn nếu đèn điện thì treo trước gió không sao hết. Phải nhớ như là ngọn đèn dầu treo trước gió. Tại hồi xưa không có đèn điện thì nó đèn treo trước gió nó biết liền. Bây giờ mình nói đèn treo trước gió rồi, mấy đứa nhỏ bây giờ nói ở ngoài kia con thấy người ta treo ngoài cây thông, có những ngọn đèn mà gió ù ù không có tắt thì sao? thì đó là cái hoàn cảnh bây giờ, những ngọn đèn nó khác đi. Ai khôn cóc tính cho chày, tức là người nào khôn sáng trước. Cóc tức là phải biết, nhưng ở bản kia thì nó ngộ. Ai khôn ngộ tính cho chày, thì ngộ thì nghe nó mạnh quá. Cóc tức là biết, người nào khôn thì phải biết tính, đừng có chậm trễ, đừng để cho muộn màng. Lo liệu thân này, độ lấy thân sau. Như vậy thì lo liệu tu hành, làm sao ngay cái thân này chúng ta tu để có công, có đức, để mà độ thân sau không có bị trầm luân, không bị khổ sở, không bị rơi trong ba đường ác. Như vậy đó là người khôn, người sáng, biết tính toán, biết lo liệu. Chớ còn bệnh rịnh hòa lâu. Còn nếu mà mình cứ ôm ấp, mình bệnh rịnh, mình thương xót, mà cứ chậm trễ hòa lâu, tức là chậm trễ, thì không nên. Quyết học đạo màu phát túc siêu phương, tức là quyết đi học cái đạo Phật, cái đạo siêu thoát. Cho nên phải, chữ phát là sao? Phát túc là cất bước, cất chân đi nha. Siêu phương tức là vượt ra cái nơi chốn thường của mình. Cho nên cất túc siêu phương cũng có nghĩa là cất bước tiến vào cái đạo giải thoát. Đó là diễn tả cái tâm tư của vua Trần Thái Tông trong cái thời gian suy gẫm chuẩn bị trốn đi tu. Ngài suy gẫm về cái cuộc đời, về cái thân phận con người, thấy rõ ràng nó tạm bợ, nó huyễn quá, không có lâu dài, không có bền chắc. Từ trước đến giờ muôn sự việc nó đổi thay, dù cho là vua thì cũng lòi phải chết, rồi cũng nói người này nói kẻ kia liên miên chứ không ai còn hoài. Rồi cho tới tất cả mọi người sống trong gia đình thì thấy gia đình là cái chỗ tình nghĩa rất là chí thiết. Vậy mà rồi tới khi chết thì ai hết duyên thì đi, chứ không ai thế cho ai được. Như vậy thì cái cuộc đời nó đã tạm bợ, đã giả dối, không có lâu bền, thì tại sao chúng ta chần chờ, không chịu khôn ngoan tính ngay cái thân này, chúng ta lợi dụng nó làm phương tiện tu hành, để tạo những cái phước duyên sau này có ra đời chúng ta được tốt lành, được những cái cao siêu đức hạnh hơn, cái đời này có phải là quý báu hơn hay không? Đó là cái quan niệm của ngài suy gẫm như vậy. Cho nên đây ngài chuẩn bị đi tu. Tức là lánh lên yên tử,